Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay với tựa đề Tai vạ thứ 9, sự tối tăm được kỹ thuật trong Kinh Thánh xuất Ê-díp-tô ký chương 10 từ câu 21 đến câu 29 đem lại cho chúng ta nhiều kinh nghiệm quý báu trong đời sống theo Chúa của mình. Mời quý vị cùng suy ngẫm bài học để thêm lời cảm tạ Đức Chúa Trời. Ngài là đấng năng quyền cai quản vũ trụ. Vì vậy, hãy nỗ lực sống đời sống phục vụ Ngài, ngày càng thêm kết quả.
Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi lên trời, hầu cho trên xứ Ê-díp-tô có sự tối tăm dày đến đổi người ta rờ đụng đến được. Vậy, Môi-se giơ tay mình lên trời, bèn có sự tối tăm rất dày trong 3 ngày tại xứ Ê-díp-tô. Trong 3 ngày đó, người ta không thấy nhau được, không ai nhóm khỏi chỗ mình được. Nhưng trong chốn dân Israel ở thì có ánh sáng cho họ. Pharaoh bèn đòi Môi-se mà phán rằng: Hãy đi hầu việc Đức Giê-hô-va, con trẻ các ngươi đi theo nữa, chỉ bầy chiên và bò ở lại thôi. Nhưng Môi-se tâu rằng: Chính bệ hạ hãy cấp cho chúng tôi các con sinh và vật chi dùng làm của lễ thiêu để dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Các bầy lục súc sẽ theo chúng tôi nữa, không còn để lại một móng chân nào. Vì chúng tôi sẽ dùng mấy con thú đó mà hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi biết vật chi dùng để thờ phượng Đức Giê-hô-va, chỉ khi nào sẽ đến nơi đó. Nhưng Đức Giê-hô-va làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, nên người không khứng cho dân Israel đi. Pha-ra-ôn nói rằng: Hãy lui ra khỏi ta cho rảnh, khá giữ mình, đừng thấy mặt ta nữa, vì ngày nào ngươi thấy mặt ta thì sẽ chết. Môi-se bèn nói rằng: Bệ hạ nói phải lắm, tôi chẳng hề thấy mặt bệ hạ nữa đâu.
Câu gốc của bài học hôm nay là: Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy giơ tay ngươi lên trời, hầu cho trên xứ Ê-díp-tô có sự tối tăm dày đến đổi người ta rờ đụng đến được. Xuất Ê-díp-tô ký chương 10 câu 21. Sau đây là những câu hỏi suy ngẫm. Sự tối tăm ảnh hưởng đến các phương diện nào trong cuộc sống của người Ai Cập? Vì sao Pharaoh vẫn khăng khăng giữ súc vật của người Israel ở lại? Sự nổi giận và lời hăm dọa của Pharaoh nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận điều gì? Kính thưa quý vị, giống như tai vạ thứ 3 và thứ 6, tai vạ thứ 9 Chúa đã giáng xuống người Ai Cập mà không cảnh báo. Trong khi vùng đất Gosen, nơi tuyển dân sinh sống, ánh sáng vẫn chan hòa như mọi ngày, thì toàn bộ các vùng đất của người Ai Cập sống bị bóng tối dày đặc bao phủ, đến nỗi người ta không nhìn thấy mặt nhau, mọi người không thể ra đường và làm bất kỳ một công việc gì, kể cả việc thực hiện lễ nghi cúng tế cho thần Ra, vị thần mặt trời tối cao của họ. Trong 9 tai vạ đã giáng xuống Ai Cập, phần lớn Chúa dùng phép lạ để minh chứng sự thờ phượng sai trật của người Ai Cập. Đối tượng thờ phượng của họ chỉ là hư không và bất năng, như thần ếch nhái, ruồi mồng. Ngay cả những vị thần được cho là linh thiêng nhất, như thần Hapi của sông Nin, đã không thể ngăn chặn nước sông biến thành huyết. Xuất Ê-díp-tô ký chương 7 câu 20. Thần đầu bò hắc thoa bất lực trước dịch lệ làm súc vật chết toàn bộ. Xuất Ê-díp-tô ký chương 9 câu 6. Và bây giờ thần mặt trời tối cao đã không thể xua đuổi sự tối tăm bao phủ khắp xứ suốt 3 ngày đêm. Thế nhưng một lần nữa chúng ta lại nhìn thấy lòng nhân từ của Chúa trên người Ai Cập. Sự tối tăm chỉ bao trùm trên họ một thời gian ngắn để họ có cơ hội suy nghĩ về đối tượng thờ phượng của mình và nhìn biết Đức Giê-hô-va là đấng thực hữu năng quyền. Ngài đang tể trị trên toàn cõi vũ trụ. Dù lần này vua nhân nhượng cho toàn thể dân Chúa ra đi, nhưng vua yêu cầu giữ lại bầy súc vật của họ để mong kéo họ trở về Ai Cập, tiếp tục phục vụ. Khi ông Môi-se từ chối lời đề nghị, vua lại nổi giận đuổi ông Môi-se và ông A-rôn ra và hăm dọa: Khá giữ mình, đừng thấy mặt ta nữa, vì ngày nào ngươi thấy mặt ta thì sẽ chết. Câu 28. Vua quên rằng ông đã nhiều lần đuổi ông Môi-se và ông A-rôn ra khỏi mặt mình, rồi sau đó vội vã cho mời hai ông vào để cầu xin Đức Giê-hô-va rút tai vạ trên người Ai Cập. Và một điều rất quan trọng mà vua không biết là vua không có quyền ra tay vào sự sống của con dân Chúa nếu ngài không cho phép. Con người dễ bộc lộ cơn giận nếu không thỏa mãn điều mình mong muốn. Khi nổi giận, con người mất khôn ngoan, giận cá chém thớt, phát ngôn bừa bãi và có những hành động gây hậu quả khôn lường. Chúng ta cùng hiệp chung trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con luôn nhận ra những thần tượng hư không, trung tín tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời hằng hữu và năng quyền. Xin giúp con biết kiềm chế lời nói và hành vi của mình khi nóng giận. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có dễ nổi giận không? Khi nổi giận, chúng ta thường làm gì? Trung tín thờ Chúa ba ngôi, tránh xa thần tượng của đời hư không. Lời Chúa luôn ở trong lòng, sống theo ý Chúa, cậy trong ơn Ngài.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.